Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa. Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa.
Từ xưa sừng sững cao, dựng tận trên sơn núi xa, như tiêu biểu cho muôn sầu khổ si nhục. Lòng tôi yêu thập giá xưa, nơi vua vinh diệu chí cao, thay nhân thế hư hoại che cách đau thương. Lòng tôi say mê bóng dáng thập từ xưa, vui lòng đầu phục tận hiến ca cuộc đời. Lòng ôm áp mọi quyền luyến với thập tự, sẽ biến nên mạo vinh diệu cho chính tôi. Từ xưa hình sâu xa, toàn trần gian đều mỉa mai, nhưng thu hút tôi bằng tình yêu âm thầm. Vì trên con từ Chúa Cha rơi trời cao đầy hiến vinh, mang ra nát đau buồn ở Gô-gô-tha. Lòng tôi say mê bóng dáng thập từ xưa, vui lòng đầu phục tận hiến ca cuộc đời. Lòng ôm ấp mọi quyền luyến với thập tự, sẽ biến nên mạo vinh diệu cho chính tôi.
Trong các nhà thờ của Chúa thì hôm nay là ngày chúng ta kỷ niệm sự hy sinh của Chúa Cứu Thế Giêsu và cam kết giữ lời Chúa dạy qua lễ tiệc thánh. Chúng tôi cũng mời quý thính giả tham dự cuộc kỷ niệm này và dọn lòng để nghe lời Chúa. Sau đây chúng tôi xin đọc trong thư Côrintô thứ nhất chương 11 từ câu 23. Là khúc thánh kinh thường đọc trong lễ tiệc thánh. Và tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em. Ấy là Đức Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: này là thân thể ta vì các con mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và nói rằng: chén này là sự giao ước mới trong máu ta. Hễ khi nào các con uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Ấy vậy, mỗi lần anh chị em ăn bánh này, uống chén này, thì giao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Vậy, mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. Ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm và lắm kẻ chết. Nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình thì khỏi bị xét đoán, nhưng khi chúng ta bị Chúa xét đoán thì Ngài sửa phạt, hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian. Xin mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng Chúa lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha thương yêu của chúng con, chính vì chúng con mà Chúa đã xả thân hy sinh trên thập giá. Ban ơn cứu rỗi, chuộc tội cho chúng con, cho chúng con trở thành con yêu dấu của Ngài. Chúng con đến với Chúa hôm nay suy niệm về sự chết hy sinh của Chúa, hết lòng cảm tạ Chúa và cam kết giao truyền danh Chúa cho mọi người trên đất được biết là những đồng bào của chúng con từ nay cho đến khi Chúa trở lại. Nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Trong tôi không phương thoát ly mà vương, quanh tôi biết bao bi thương của cuộc đời trần.
Tôn Vua Giêsu là cứu Chúa, trong Giêsu tôi được giải cứu.
Yêu tôi Giêsu đã chết thế, đền chuộc tội tôi.
Gái trông giáo đâm thân tàn, hy sinh thân vàng.
Tôn Vua Giêsu là cứu Chúa, trong Giêsu tôi được giải cứu.
Yêu tôi Giêsu đã chết thế, đền chuộc tội tôi.
Tới đây, mời quý thính giả cùng chúng tôi đọc bài tín điều các sứ đồ. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng tạo dựng nên trời đất. Tôi tin Chúa Cứu Thế Giêsu là con độc sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Bôn-sơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó, Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh, tôi tin Hội Thánh phổ thông, sự cảm thông của Thánh Đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân xác và sự sống đời đời. Amen.
Vì sao xa Trong phần suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục bài học trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất của Phao-lô. Bài học này là bài thứ 7 với tựa đề là Đối nghịch với lời Chúa. Xin đọc Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương thứ 2, từ câu 13 cho đến câu 16. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương thứ 2, từ câu 13 cho đến câu 16. Mời quý thính giả có kinh thánh vui lòng mở ra để theo dõi bài học hôm nay. Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về việc anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, mà coi như lời của Đức Chúa Trời. Vì thật là lời Đức Chúa Trời cũng hành động trong anh em có lòng tin. Hỡi anh em thật đã trở nên người bắt chước các hội thánh của Đức Chúa Trời tại vùng Giu-đê, là các hội thánh trong Đức Chúa Giê-xu. Anh em đã chịu khổ bởi người Giu-đa, là người đã giết Chúa Giê-xu và các đấng tiên tri, đã bắt bớ chúng tôi làm trái ý Đức Chúa Trời và thù nghịch với mọi người nữa, ngăn trở chúng tôi giảng dạy dân ngoại cho được cứu, lại hằng đầy rẫy cái lượng tội lỗi mình. Nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sau hết đã đến trên họ. Vừa rồi là Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 2, câu 13 đến câu 16. Tiếp nhận chân lý. Trong nguyên văn câu 13 có hai từ tiếp nhận, mặc dù trong bản Kinh Thánh tiếng Việt của chúng ta chỉ có một. Từ tiếp nhận thứ nhất chỉ có nghĩa là nghe, nghĩa là đón nhận thông tin. Từ thứ hai, mặc dù không dịch trong tiếng Việt, nhưng có hàm nghĩa có thể dịch là đón nhận, nhận với niềm vui sướng và thích thú, nghĩa là nghe lời Chúa bằng tai và đáp ứng bằng tâm hồn. Đó chính là cách người ta tiếp nhận tin mừng hay phúc âm của Chúa. Thoạt đầu tin mừng đến với chúng ta một cách khách quan, như là một mặc khải khách quan về Chúa Giê-xu. Nhưng lời Chúa không bao giờ thay đổi đời sống chúng ta cho đến khi trở thành chủ quan, nghĩa là cá nhân ta tiếp nhận với cả tâm hồn mình. Vì thế, nên cách tiếp nhận lời Chúa rất quan trọng. Cuộc đổi thay tâm linh không phải chỉ là chấp nhận trong tư tưởng một số nguyên tắc nào đó là đúng. Đổi thay tâm linh là bằng lòng để chủ quyền của Chúa Giê-xu quản trị tâm hồn mình. Phao-lô gọi sứ điệp của Đức Chúa Trời là lời Đức Chúa Trời và không phải là lời của loài người. Văn hóa Hy Lạp đã sản sinh ra những triết gia và tư tưởng gia siêu hạng của lịch sử nhân loại. Và trong thời gian mà lời Chúa được giao truyền, Phao-lô rất dễ sáp nhập vào hàng ngũ các triết gia nổi danh thời đó. Nhưng Phao-lô đã loại bỏ tư tưởng này và chọn thông tin về khôn ngoan của Thượng Đế. Vì thật là lời Đức Chúa Trời cũng hành động trong anh em có lòng tin. Hành động đây mang tính chất hoạt động siêu hình. Đó là lời siêu việt của Chúa hành động trong anh em. Chính Chúa làm việc đó. Nhiều người hỏi rằng, làm sao tôi có thể trở thành người mà tôi phải trở thành? Nếu chúng ta nghe lời Chúa bằng tai và ký thác tâm hồn và đời sống vào lời đó, Chúa sẽ hành động trong chúng ta, qua chúng ta, để cho việc của Chúa được thực hiện. Chúng ta nhiều lần chán nản vì cố gắng làm điều đúng, điều tốt mà vẫn cứ thất bại. Lý do có thể là vì chưa học bí quyết để cho lời Chúa hành động qua chúng ta. Trong câu này có chữ tin, tin đây là trong hiện tại chứ không phải quá khứ, và có nghĩa là đang hết lòng tin. Một đời sống ký thác với Chúa luôn luôn tin cậy và áp dụng đức tin vào đời. Như thế tiếp nhận chân lý, lời Chúa là một kinh nghiệm liên tục. Kết quả của lời Chúa. Khi ta tiếp nhận lời Chúa thì có gì xảy ra? Không phải khi ta tin Chúa, được cứu, thì tất cả mọi việc đều nhất thiết diễn tiến thuận lợi êm xuôi cả đâu. Mọi sự sẽ không xảy ra như chúng ta mong muốn, và cũng không phải là rồi chúng ta sẽ không bao giờ gặp khó khăn gì cả. Phaolô viết, hỡi anh em thật đã trở nên người bắt chước các hội thánh của Đức Chúa Trời tại vùng Giu-đê, là các hội thánh trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, anh em đã chịu khổ bởi người Giu-đa. Kết quả của việc tiếp nhận lời Chúa trong đời sống người tin Chúa tại thành phố Tê-sa-lô-ni-ca khi xưa không phải là an bình, nhưng là khó khăn. Nhiều người sống gần họ, có thể ngay những người trong gia đình, bắt đầu gây khó dễ. Họ gặp chống đối ở mọi ngã quanh của cuộc đời. Cuộc bách hại làm khó dễ luôn luôn đến với người tin Chúa. Luôn luôn có sự chống nghịch khi lời Chúa hành động trong ta. Phaolô đã chân thành và giản dị nói rằng, các anh em sẽ đi con đường mà những người thánh khác đã đi. Anh em đã được cứu và cũng đã chịu bách hại rồi. Bách hại, chống đối có thể xuất hiện dưới hình thức chê cười. Người ta sẽ trêu ghẹo hay chế giễu chúng ta. Những người khác loại bỏ và xa lánh chúng ta. Áp lực có thể tạo ra dưới hình thức bắt người tin Chúa làm những việc nặng nhọc hơn và đòi hỏi những chuyện vô lý hơn. Nghĩa là chống đối, bách hại trong nhiều hình thức sẽ đến với người tin Chúa. Cuộc bách hại chống đối tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca đến từ phía người theo đạo Do Thái lẫn những người ngoại giáo. Anh em đã chịu khổ bởi người Giu-đa, nghĩa là bị chính đồng bào mình chống đối. Điều này nhắc ta nhớ rằng, cuộc chống đối gây khó dễ đến từ những người bên trong hội thánh cũng như ở bên ngoài. Đôi khi chống đối mạnh nhất khi lời Chúa hành động trong ta lại đến từ những người tự xưng là đã có kinh nghiệm theo Chúa. Tuy nhiên, khi họ cùng chia sẻ cuộc chống đối bách hại, họ cũng có cùng một đấng yên ủi. Anh em thật đã trở nên người bắt chước các hội thánh của Đức Chúa Trời tại vùng Giu-đê, là các hội thánh trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta sống, hành động và hiện hữu trong Chúa. Khi chúng ta gặp bách hại là Chúa bị bách hại. Chúng ta không chống cự với xác thịt và máu huyết, nhưng chống cự với các chủ quyền và quyền phép từ ma quỷ. Cuộc bách hại nào, chống đối nào cũng tượng trưng cho sự xung khắc giữa Chúa và ma quỷ. Nổi loạn chống lại lời Chúa. Ta nên lưu ý cuộc chống nghịch lời Chúa trong các câu 15 và 16. Người Giu-đa là người đã giết Chúa Cứu Thế Giê-xu và các đấng tiên tri, đã bắt bớ chúng tôi, làm trái ý Đức Chúa Trời và thù nghịch với mọi người nữa, ngăn trở chúng tôi giảng dạy cho dân ngoài được cứu. Lại hằng đầy dẫy cái lượng tội lỗi mình, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sau hết đã đến trên họ. Phaolô liệt kê tại đây tội lỗi của người Do Thái, tức là người Giu-đa, và các hậu quả. Họ không kiên nhẫn với ai cả. Họ đã ném đá các đấng tiên tri là sứ giả của Chúa, đã giết chết Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa là tên ở trên trời và Giê-xu là tên ở dưới đất của Chúa. Người Do Thái đã giết trời người là Chúa Giê-xu, rồi họ bách hại và chống đối người tin Chúa. Những người ấy nghĩ rằng họ bách hại chúng ta, giết Chúa Giê-xu, ném đá các sứ giả của Ngài. Nhưng thật sự, khi làm các việc này, họ đang trực tiếp chống lại Chúa. Phaolô tiếp, làm trái ý Đức Chúa Trời và thù nghịch với mọi người nữa. Khi người nào không ưa thích Chúa, chống lại Chúa, thì người ấy cũng sẽ trở thành kẻ thù của loài người. Khi chúng ta sống không vừa lòng Chúa, thì chúng ta cũng không thuận thảo với một người nào cả. Những người ấy đã cấm Phaolô và các bạn giảng truyền tin mừng cho người không phải là người Do Thái, vì không muốn cho những người ấy được Chúa cứu vớt. Người Do Thái tin rằng họ là dân Chúa, đúng như vậy, nhưng họ cho rằng làm tuyển dân của Chúa là một đặc ân hơn là một trách nhiệm. Họ không bao giờ nghĩ rằng Chúa đã chọn người Do Thái để phục vụ cho Ngài. không phải để họ khoe khoang. Họ không được chọn để làm đầu mọi người, nhưng họ được lựa chọn để thành một dụng cụ của Chúa, dùng tiếp cận với thế giới. Chúa muốn dùng Do Thái để cứu mọi người khác trên trần gian, nhưng họ không muốn như thế. Họ không muốn ai biết đến Chúa và được cứu vớt. Đó là một tội rất nặng. Họ tiếp tục phạm tội cho đến khi lại hằng đầy dẫy cái lượng tội lỗi mình. Nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sau hết đã đến trên họ. Đó là cách người xưa chống đối đạo Chúa. Ngày nay cũng có hai cách con người chống đối Chúa. Cách thứ nhất là chống lại những gì mà Chúa đang thực hiện. Có những người quyết tâm chống lại bất cứ điều gì Chúa muốn hoàn thành. Họ chống lãnh đạo của Hội Thánh. Bất cứ khi nào có một mục tiêu tâm linh đặt ra hay một hướng tâm linh nào vạch ra thì họ hoàn toàn tiêu cực. Họ luôn luôn mong chờ những gì làm cho họ vui thích. Chúng ta cũng vậy. Nhiều khi chúng ta chống lại Chúa bằng cách gây khó cho Chúa thực hiện những điều mà Ngài muốn thực hiện cho dân Ngài. Cách Chúa hành động trong ta nhiều khi giống như bác sĩ giải phẫu. Lời Chúa truyền qua cả những khước từ mong manh của ta, xé bỏ những mặt nạ giả hình mà ta thường mang lên để trốn tránh kẻ khác. Chúng ta chống nghịch lời Chúa khi không để cho Chúa tự do hành động theo ý Ngài trong đời ta và trong đời sống của nhiều người. Mặc dù thường khi rất khó chịu, khi ta chống lại những gì Chúa làm cho người của Chúa là thực sự chống lại Chúa vậy. Cách thứ hai mà chúng ta chống nghịch lại lời Chúa là ngăn cản việc giảng truyền lời Chúa. Không chịu đi nhà thờ là một cách chống việc giảng truyền lời Chúa, vì lúc ấy ta không nghe lời Chúa. Nhiều khi đi nhà thờ mà không chịu nghe giảng cũng là cách chống đối lời Chúa. Không chịu dâng tiền, bạc và tài năng hỗ trợ Hội Thánh cũng là ngăn cản việc truyền giảng lời Chúa. Dĩ nhiên, không có ai là người tin Chúa mà lại chống lời Chúa, nhưng nhiều khi chúng ta hành động mà không hay. Xin Chúa giúp mỗi chúng ta khi nghe được lời Chúa hôm nay tiếp nhận vào chính tâm hồn mình. Cầu xin thần linh của Chúa đến với mỗi anh em, chị em là những người đang nghe những lời Chúa hôm nay qua sách Tê-sa-lô-ni-ca, giúp cho mỗi chúng ta được đứng vững trong Chúa, được tiếp nhận lời Chúa vào lỗ tai mình, vào tâm hồn mình, và dùng lời Chúa để sống mỗi ngày theo Chúa trên trần gian này. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.